Tại sao cả hai nhân vật trong dụ ngôn này đều vui lòng bán tất cả để mua, hoặc là mua miếng đất, dĩ nhiên không phải mua kho báu, nếu mua kho báu thì căng quá, mua cái miếng đất có kho báu nằm ở dưới? Và thứ hai là tại sao, hay là cái viên ngọc, tại sao trong, vâng, câu này là dễ, dĩ nhiên dễ nhưng mà phải trả lời đúng cơ.
Thưa cha, cả hai người đều bán tất cả đi để mua, bởi vì họ tìm được á vật quý và có giá trị.
Vật quý và có giá trị, hết chưa? Vâng. Và ai muốn bổ sung thêm, tại đây, ở đây chỉ nói vật quý và có giá trị. Có nhiều khi chúng ta cũng có những vật quý có giá trị, chúng ta đâu có bán mua gì đâu, phải không ạ? Đấy, phải thêm cái
thưa
gì?
Cha, theo con thấy là họ đồng ý bán tất cả để mua khôi báu và viên ngọc, vì họ nhận ra rằng những thứ họ đang sở hữu đó không quý bằng những kho báu và viên ngọc họ khám phá ra.
Anh chị em có đồng ý không ạ? Đấy, vậy rõ hơn đấy nhỉ, rõ hơn. Tức là cái họ coi tất cả những gì họ đang có không ăn, không có bằng được với cái kho tàng đấy hay với cái viên ngọc ấy, và chỉ vì như thế mà họ mới bán thôi. Câu hỏi này là khá quan trọng. Ở đây tôi có nói chữ vui lòng. Vâng. Có ai định nói thêm gì nữa không? Ở đây có một anh. Vâng, cái này phải nhường những người chưa được nói.
Theo con thì hai người này vui lòng bán là bởi vì họ đã tìm được đúng những cái gì mà họ khao khát bấy lâu nay, đúng cái mục đích của cuộc đời của họ rồi, không có cái nào mà quý hơn nữa. Họ tìm được là họ chốt ngay luôn.
Vâng, nhưng mà anh trả lời thế thì hay, nhưng mà anh đừng quên là anh nói là cả hai người đều khao khát bấy lâu nay, thì cái ông quốc đất chưa bao giờ khao khát kho tàng cả. Ông ấy tự nhiên ông ấy trúng thôi, chứ ông đâu bao giờ ông vừa quốc vừa nói con rất là mong dưới đất này bỗng nhiên nó có kho tàng. Vâng, có phải không ạ? À, chị Huy rồi.
Thưa cha, theo con nghĩ thì cả hai người này đều hiểu được là nước trời là một kho báu rất quý, và họ hy sinh tất cả những gì mà cái quý của người mà để đi mua một cái quý giá nhất trong cuộc đời của họ, một cái đó quý giá hơn cái mà họ đang có, cho nên họ phải hy sinh để mua một cái quý giá nhất, đó là nước trời.
Vâng, như thế là câu của chị là tôi nghĩ là nó qua câu số 4 ấy. Đâu là điều chú muốn dạy ta trong hai dụ ngôn này, đấy không nào? Đó là nó đi qua rồi đó, chị đang nói nước trời rồi, này tôi chưa nói nước trời.
Dạ thưa cha, thông thường thì những cái gì mà có giá trị hơn thì họ, thí dụ họ bán hết tất cả tài sản họ 10 đồng, nhưng mà họ biết rằng cái kho báu đó là 100 đồng thì chắc chắn họ phải bán hết tất cả và len lén rình mò chờ đợi để mà mua cho được cái thửa ruộng đó. Cũng như cái viên ngọc quý, họ biết cái giá trị nó rất là lớn hơn với cái tài sản mà họ bán ra. Chứ nếu mà họ bán được 100 đồng mà họ mua viên ngọc rồi họ bán lại 10 đồng thì chắc chắn họ không làm rồi. Dạ, họ phải có lời và họ cảm thấy nó quý giá họ mới làm được điều đó.
Vâng, dạ. Thôi đồng ý thôi, vâng, coi như là ngừng lại được rồi đó. Vâng, thế được rồi nhé. Tự nhiên nói chung là như thế. Cái điều mà chú muốn dạy tôi qua hai dụ ngôn này, sao không biết có ai nói một câu không nè? Nói một câu cho cái câu số 4 này cho nó tử tế coi. Chúa dạy thế rồi. Vâng, thôi cho Jack coi xem. Chú muốn dạy tôi cái gì qua hai cái dụ ngôn này?
Thế cha, theo ý con thì người nông dân cũng như là ông thương gia, thì coi như là chúng con đi, thì khi mà chúng con gặp được Chúa mà chúng con không chộp lấy cơ hội đó để đến với Chúa thì cái chuyện gặp đó cũng bằng không ạ.
Vâng, có ai ấy? Vâng, câu số 4 ạ. Vâng, đúng vậy, qua hai dụ ngôn này thì Chúa dạy tôi cái gì vậy?
Thưa cha, qua hai dụ ngôn này theo con thì là Chúa muốn dạy chúng ta rằng nước trời là một cái niềm vui và là một cái cuộc tìm kiếm. Nó thành công ngoài sự mong đợi của những người đi tìm kiếm, và nó cũng là cái kết quả của một cái người dám phiêu lưu từ bỏ tất cả những gì mình đang có để có được nước trời. Và trong đây Chúa cũng muốn nói là phải khôn ngoan để nhận ra cái giá trị vĩnh cửu của nước trời so với những cái giá trị tương đối của trần thế.
Vâng, cảm ơn. Thôi chúng ta ngừng lại đi, câu tiếp anh chị em, câu tiếp cũng còn đấy đó. Câu số 5, tôi thấy là câu khó chịu lắm. Câu rất khó chịu, trả lời thì dễ, sống thì khó. Làm sao tôi có thể nhận ra nước trời là kho báu trong ruộng, là viên ngọc quý mà tôi là dân chuyên gia, tôi đi tìm từ lâu, bao nhiêu năm nay, bây giờ tôi mới thấy cái viên ngọc này. Và cái viên ngọc này dưới mắt của những người thường thì tưởng thì không thấy nó đẹp, vì nó là một viên ngọc thô và người ta không nhận thấy nó. Nhưng mà tôi là chuyên môn nên tôi nhìn thấy cái giá trị cực kỳ lớn của nó. Đấy. Thế thì làm sao tôi nhận ra nước trời là quý? Còn câu sau nữa, làm sao để cái kho tàng vật chất này, cái kho báu ở đời này, nó không làm hấp dẫn tôi hơn là kho báu nước trời. Đấy, thế xin anh chị em nào mà chưa được nói thì rất nên nói câu này. Và tôi đã cho anh chị em đọc một lô những câu phía sau đấy. Đấy, vâng, câu số 5 nhé. Rồi.
Dạ thưa cha, trước tiên con đọc con Matthew 6 từ câu 19 đến 21. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Câu đọc tiếp Matthew 6 câu 24. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Câu đọc tiếp Matthew 6 câu 33. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Câu đọc tiếp Matthew 7 13 đến 14. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
Trước khi chị trả lời, tôi mới đi kiểm tra lại cái đoạn mà chị mới đọc ở trong Matthew chương 6 đó, là có nói đến kho tàng, chị có đồng ý không?
Dạ vâng.
Chị đọc kho tàng. Còn bài phúc hôm nay thì chúng ta gặp chữ gì?
Kho báu.
Xin báo cho anh chị em biết, có một chữ thôi, cùng một chữ như thế. Lẽ ra nếu kho tàng thì kho tàng hết, kho báu hết. Cả hai chữ The Thesaurus, tức là kho tàng hay kho báu, nhưng mà cả hai chữ cùng một chữ ạ. Mà lúc thì dịch thế này, lúc dịch thế kia, mà cả hai đều là như vậy. Thưa anh, mời chị.
Thưa cha, thì mình được là con cái của Chúa đó, Chúa cũng tạo cái điều kiện để cho mình nhận ra cái sự giá trị của nước trời qua những qua được học hỏi, qua được lãnh nhận những cái bí tích. Và giống như là Chúa cho mình cái đó là Chúa ban cho mình đó. Ban cho mình cái sự khôn ngoan đó để nhận ra được là nước trời là giá trị nhất.
À, ý chị đó là Chúa ban cho mình cái ơn. Vâng, vâng. Rồi, giờ xong chưa ạ? Câu hỏi này tôi cũng dành cho anh chị em này. Là thứ nhất là ở đời thì chúng ta có những cái kho báu, có kho tàng, có những cái điều quý. Thế thì nước trời cũng là một kho báu. Câu hỏi của tôi, làm sao để cái kho báu, kho tàng, những cái gì để ở trong hòm, trong case của anh chị em đó, những cái thứ đó nó lại không hấp dẫn tôi hơn là cái kho nước trời? Tại sao kho nước trời ít hấp dẫn? Thưa vì chưa rờ vào được, thưa vì không thấy được ạ. Và đây anh chị em hiểu không nào? Còn cái kho bây giờ mà anh chị em có 20 cây vàng mà để trong tủ là tự nhiên thấy nó ấm liền, thấy không? Thì nó khác liền. Do anh bà cô này là cô mà có 20.000 đô thì nó khác liền à? Hiểu không nào? Đấy, thành nó khác. Chứ còn anh chị em nói trời kho nước trời sao đâu thấy gì đâu, hiểu không nào? Mình không cảm thấy. Mà giả như cái anh Tâm này anh có kho nước trời thì anh ấy đi ngoài đường thấy anh không có vẻ hiên ngang lắm, hiểu không nào? Đấy, rồi như thế cái câu này là hơi bị khó ấy à? Nó viết viết để chứ là ghê lắm, chỉ có ai mà cầu nguyện thôi hay là có đời sống thiêng liêng. Vâng, chị có trả lời được không ạ? Rồi rồi rồi, vâng.
Dạ thưa cha, sở dĩ mà cái kho báu ở thế gian, con khẳng định là kho báu thế gian không bằng một phần nào của kho báu nước trời. Là bởi vì kho báu thế gian là chỉ có một thời gian mình sống trên nhân gian, mình xài nó thôi, mình sử dụng nó thôi. Khi mình chết mình không đem được một xu nào vô hồn hết, và tất cả thân xác mình đã mục rửa, làm sao mình xài được, thì người khác sử dụng cái kho báu của mình, người ta sẽ chiếm hữu. Còn nước trời là linh hồn, nó thuộc về linh hồn, phần linh hồn của mình được hưởng. Mà linh hồn thì không bao giờ chết, nó có tính chất bất tử. Thì bây giờ cái nước trời cũng là của Chúa, cũng là vĩnh cửu, thì như vậy mình sẽ được mãi mãi cái kho báu đó. Thì một cái kho báu mà chỉ có vài chục năm rồi hết, mất, không lấy được, và một mối gì tùm lum, rồi ăn trộm cắp đủ thứ, rồi mình chết mình cũng buông ra, không đem một xu nào vô hồn được. Rồi cái kia thì mình lại xài được hoài, vĩnh viễn, vĩnh cửu muôn đời, mình được xài cái nước trời luôn, mình được hạnh phúc trên nước trời. Thì như vậy làm sao mà không quý được cha?
Rồi như vậy có nên vỗ tay không? Rồi tôi cảm ơn chị, tôi thấy cũng nghe cũng được đó nhỉ. Nghe cũng được, tức là chị dựa trên cái chị không có chê kho báu trần gian, mà chị chỉ nhấn mạnh thôi là kho báu trần gian này á, nó không có kéo dài quá. Nghĩa là anh sống, anh Tâm này mà giỏi nhất là sống 100 tuổi là chết cái gì nữa. Mà lúc mà anh cỡ chừng cỡ 80 rồi ấy, là kho báu này nó căng ở chỗ là không ăn được nữa. Ăn nhai răng riết là nó rẹo rạo hết rồi. Thấy không nào, cỡ 80 là hết hưởng rồi. Bây giờ nghe câu trả lời tiếp ạ.
Dạ thưa cha, con xin trả lời là làm sao để kho tàng vật chất ở đời này không hấp dẫn tôi hơn kho báu ở nước trời. Dạ con xin theo cái ý của con là kho báu và viên ngọc quý là ở trần gian đó, như theo cha nãy nói là vật hữu hình, còn kho báu ở nước trời là vật vô hình. Vậy nếu bản thân mình cảm thấy là giúp người, hay là những cái hành động đơn giản mà mình cảm thấy là mình đem lại niềm vui cho mình và mình cảm thấy là vui á, thì mình có thể dùng cái kho báu hữu hình đó để mình tạo nên kho báu vô hình của mình.
Ok, hay quá.
Sao tôi chưa hiểu mà sao có người vỗ tay không? Sao tôi chưa hiểu rõ mà. Hãy con giới thiệu lại sao tôi tối tăm thế.
Con hiểu ý của bạn Dung nói á, mình có được kho báu ở trần gian này, mình sử dụng kho báu ở trần gian này để mình mua luôn cả kho báu nước trời. Tức là Chúa cho mình cả kho báu ở trần gian này, Chúa cũng cho mà mình có quyền sử dụng cái kho báu ở trần gian này để mà mình mua luôn nước trời.
Vâng, tức là mình mua, và lúc mình mua thì mình có còn kho báu trần gian không?
Mình xài, mình sử dụng nó, Chúa cho mình quyền
gì,
xài mà.
Những gì Chúa ban cho mình
là mình
xài, dùng cái đấy
để mình
mua
nước trời. Quá
hay. Cũng nghe cũng được, như ông Bill Gates á, ông ấy lấy cái tiền của ông ấy mấy chục tỷ, ông đem ông giúp những người sốt rét đại khái vậy. Vâng. Tức là lấy, ý chị nói là lấy kho nọ mua kho kia ấy gì?
Đúng rồi, tại vì cha dùng cái từ là làm sao. Thì bây giờ mình làm sao, tức là mình lấy kho ở trần gian để mình mua kho hữu hình, mua kho vô hình.
Thật ra câu hỏi của tôi nó hơi khác một tí. Tức là ở đây câu hỏi của tôi là làm sao cái kho đất này này, cái kho ở đất này nó không hấp dẫn tôi hơn cái kho kia. Cái kho kia là vô hình, cũng khó cảm nhận. Rồi làm sao cái kho mà rờ được cái này, xài được cái này, mà nó làm cho tôi sung sướng ngay lập tức cái này, nó lại không hấp dẫn tôi hơn cái kho kia. Đấy, cái câu hỏi này là khó chịu lắm. À đây đây đây, có một người nữa đây ạ.
Thật ra con nghĩ thấy là cái điều quý giá nhất của cái mạng sống của mình đó là sự sống. Mà khi vào được cái nước trời thì dẫn đến sự sống đời đời, giống như câu 14 đây, thì đưa đến sự sống mà ít người tìm thấy được sự sống đời đời.
Vâng, tức là đối với bạn đó là cái hấp dẫn của cái nước trời là bởi vì ở đấy chúng ta có sự sống ạ. Và bên kia thì không có sự sống à? Đấy, bên kia sự sống ở đời này sướng chết được cái gì? Và để ông nào dễ hấp dẫn, bởi vì sự sống đời này là có cái hấp dẫn của nó. Bạn hiểu ông nào? Đấy, tự nhiên nếu mà bạn có nhiều tiền là tự nhiên đời sống nó tươi lên liền.
Thưa cha, con nhận ra nước trời ở thế gian này là Đức Giêsu tượng trưng kho báu là nước trời. Nếu con tìm được gặp được Chúa Giêsu ở trong lòng con, là con đã tìm được nước trời ở thế gian này. Có Chúa trong lòng con luôn cảm thấy bình an trong mọi hoàn cảnh. Có Chúa ở trong lòng con không sợ hãi và lo lắng gì, vì Chúa luôn bảo vệ và nâng đỡ con. Bởi vì con luôn tín thác vào lòng bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa, vì đã có câu được lời lại cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì.
Này, câu trả lời này cực kỳ đạo đức ạ. Vâng, tức là vâng, tức là ý chị này, tôi phải cố gắng để tôi hiểu chị ý. Tức là chị nói là, tức là tôi, nếu mà tôi viết cách khác của ý chị thì tôi nói thế này, là bởi vì những thứ kho báu trần gian này không cho tôi được cái thứ, cái điều mà kho báu thiên quốc cho tôi. Chị nói đến bình an đấy, bởi vì anh có nhiều tiền là một chuyện, còn bình an thì lại là chuyện khác. Bạn này thì nói về sự sống đấy, lúc nãy chị kia thì nói đến cái sự sống đời đời, đến cái vĩnh cửu, còn chị này chị nói là như vậy đấy. Thành ra ý của chị là có thể tôi có cái kho báu trần gian, nhưng hạnh phúc thì lại là chuyện khác. Vâng.
Dạ thưa cha và mọi người, theo con nghĩ cái điều đầu tiên để mình nhận ra đó là mình phải có lòng khao khát. Khi mà, tại vì khi mà Chúa cho mình cái thời gian sống ở trần gian này để mình trải nghiệm nhiều thứ, khi mà mình trải nghiệm nhiều thứ, mình sẽ nhận ra được những cái thứ mà quan trọng nhất đối với mình. Khi mình khao khát nước trời, mình sẽ nhận biết ra những cái thứ nào ở trên đời nó không quan trọng đối với mình. Những cái thứ mà mình tìm kiếm, những cái thứ mà mình khao khát, qua càng trải đời thì mình sẽ hiểu ra được những giá trị quan trọng nhất trong đời sống của mình. Giống như bà nội của con, thì giống như bà nội của con đó, thì con thấy là bà của con già rồi nhưng mà rất là khôn ngoan. Những bà trải qua nhiều thứ mà con không có trải qua được. Giống như bà cũng luôn luôn đọc kinh rồi đi lễ, mặc dù là hai chân bà thì đi rất là khó khăn, nhưng mà mỗi sáng á, mấy tháng trước khi bà qua đời á, thì bà vẫn đi lễ đến nhà thờ được. Bà cầm hai cái nạng bà đi. Cái đó là giống như là con cảm thấy được cái lòng khao khát của bà nó lớn hơn con rất là nhiều hơn những người đó.
Vâng, tôi cảm ơn bạn. Cái câu trả lời vừa qua cũng có một cái nét hay đấy. Chỉ cái chữ mà anh ấy nói làm cho tôi để ý những giá trị. Anh ấy nói một chút về từng trải. Ai là người bắt đầu khám phá ra rằng nước trời mới là kho báu thật, và những kho báu khác là kho báu giỏ mãi đó. Ai là người nói được câu đấy, anh chị em biết không? Những người đã trải qua sự giàu rồi. Tôi nghèo tôi không hiểu được điều ấy, để tôi chỉ cứ thèm thôi. Hiểu nào? Tôi thèm thôi. Mà những người nào đã từng có những kho báu trần gian trong tay rồi đó, đã hưởng nó rồi, đã cay đắng với nó rồi, và đã khám phá thấy, nắm được nó giống như mình nắm nước ở trong bàn tay, nắm nó và nó tuột mất đi, mình không nắm được. Mình có 20 tỷ cái tự nhiên ra cái ung thư sao ngay cổ vậy đấy. Và như ông giàu ấy, tự nhiên ung thư lưỡi ở đây chưa vậy, chưa mà nhà rất giàu, có mọi thứ để ăn, ung thư lưỡi đâu ăn được nữa, như là thua rồi. Thì lúc đó lại mới khám phá chả như vậy, sức khỏe mới là quan trọng, tiền không phải là quan trọng. Nhưng mà rồi dần dần á, như thế cái anh bạn anh trả lời quan trọng, anh nói là từ từ người ta mới ra được, chứ nếu mà cứ sự bình thường, tôi sẽ mê những kho báu ở trần gian này. Sắc đẹp à? Có cô nào ở trong cái phòng này mà lại không mong mình đẹp không? Đấy. Và luôn luôn coi đẹp là một giá trị. Mình đi ngoài đường mà có nhiều người còn quay ngược lại để liếc mình thì về cảm thấy vui một ngày. Bạn hiểu không nào? Dĩ nhiên bảo nào đấy thế. Tức là luôn luôn chúng ta cái kho báu ở trần gian là sức khỏe, là sắc đẹp, là đủ thứ, là tiền bạc, là chức vị. Đấy là những kho báu, anh chị em đừng có tưởng là tiền nha. Chức vị, chức vụ đấy này, đào hoa cũng là kho báu. Tức là đi đâu các cô bu lại mổ cho mình là ngon lắm, đấy, hay vậy. Thế luôn luôn. Và ai là, tôi câu hỏi, đây là câu trả lời của tôi ạ. Ai là người bắt đầu biết kho báu là không phải là những thứ này ạ? những người đã có kho báu trần gian này rồi, những người đã nắm trong tay cả ngàn lượng vàng rồi, và những người đấy mới là người dễ mạnh miệng và nói rằng tôi đã có rồi và tôi thấy những điều đó thật là vớ vẩn, nó không ăn thua gì, nó không đem lại cho tôi hạnh phúc ạ. Cái thứ của nợ nó chỉ làm cho tôi nặng người thôi ạ. Anh chị em hiểu không nào? Nếu mà tai tôi mà đeo hai cục tòng teng này thì tôi chỉ tiếc tổ nặng tai thôi, chứ không hề. Anh chị em hiểu không? Vậy đấy, thành ra tôi thích cái câu trả lời vừa rồi, chỉ có sự từng trải, mình chưa có vẫn thèm em. Chưa có vẫn thèm, cả đời chưa cầm được lượng vàng á thì vẫn thèm đấy, nhưng mà còn cầm nhiều rồi thì không thèm. Vâng, thưa anh chị em, thành ra tôi nghĩ là cái sự từng trải, lúc nãy ý của chị Phụng ấy là chị nói một câu cũng hay lắm ấy chứ, mà đạo đức, nhưng mà tôi lúc nãy tôi quên, tôi chưa nói. Chị đã nói rằng kho báu là tên là Giê-xu đấy, một ý rất là ngộ và dễ thương ấy chứ. Chị bảo kho báu tên là Giê-xu, và như thế có những người đã khám phá ra kho báu này, và từ khi, ý của chị ấy nha, phải ý của tôi, từ khi ai khám phá ra kho báu Giê-xu thì những thứ khác là vớ vẩn, vớ vẩn, và họ sẵn sàng bỏ hết tất tần tật. Tôi nghĩ ý hay anh chị em. Vâng, thế được rồi nhé. Và anh chị em thấy tôi mời anh chị em đọc mấy cái câu kia là cũng hay lắm. Từ cửa hẹp, từ kho báu trần gian này, mà trong cái nhất là câu đầu thì nói là kho báu trần gian này là rất dễ bay hơi, bay hơi do trộm cướp, bay hơi do mối mọt, và ngay cả khi anh chị em để trong ngân hàng vẫn bay như thường đấy, không có thể nào mà, không có thể nào tránh được, không có chỗ nào mà nó bền vững được đấy. Vâng, câu hỏi số câu hỏi như vậy số 5 là khó lắm ấy. Vâng, phải có kinh nghiệm anh chị em ạ. Và như thế anh chị em phải chấp nhận rằng cuộc đời của chị chẳng hạn là có nhiều lúc thèm lắm, thèm tiền lắm, một chỗ, và chị có thể nói rõ với tôi là chà, con mà có tiền là giải quyết được hết á, giờ nó kẹt quá rồi, nó không làm ăn gì được hết á. Và chúng ta nghĩ rằng là cái kho báu trần gian này là nó giúp chúng ta giải quyết tất cả mọi chuyện á, nhưng mà những người có rồi cũng chả giải quyết được gì hết á. Vâng, không ăn thua gì. Vâng, rồi.